Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Horny Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Hello các bạn, lại là mình đây. Để thay đổi không khí cho căn nhà podcast của mình thì tập số 32 này sẽ là một tập khá là giải trí, nhưng lại không kém phần thực tế, logic. Nội dung được trích trong một bài dự thi cổ động nông sản Việt. Và không để các bạn phải tò mò, mình bắt đầu nhé. Bài viết mang tên Lịch sử thực phẩm qua cổ tích. Và bài viết này mình có bổ sung một số ý để khi nghe các bạn dễ hiểu hơn. Câu chuyện đầu tiên, ngộ độc thực phẩm. Điển hình là ca Bạch Tuyết. Cho đến nay, các nhà chuyên môn vẫn chưa xác định được là việc Bạch Tuyết bất tỉnh là do thuốc độc hay là do hóc táo gây nghẽn đường thực quản, và cũng chưa xác minh được là loại thuốc độc tẩm lên quả táo là loại nhóm gì. Câu chuyện thứ hai, thất thoát tài nguyên sách đỏ dán nước ngoài. Đó là câu chuyện rùa vàng rút móng trao cho An Dương Vương kèm theo công nghệ vũ khí chiến tranh, vụ trộm công nghệ kèm theo vận chuyển trái phép tài nguyên sách đỏ, tức là móng rùa vàng, sang Trung Quốc đã được Trọng Thủy thực hiện chót lọt với sự tiếp tay của Mỹ Châu. Và mấy ngàn năm sau, câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Câu chuyện thứ ba, nông sản biến đổi gen từ lâu đã được ưa chuộng. Đó là vụ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Mà còn có thắc mắc là tại sao không phải là rùa chín đầu, cá chín đuôi hay là cua chín càng. Không những thời xưa đồ biến đổi gen lên ngôi, mà nông lâm sản dường như được coi trọng hơn cả thủy hải sản. Câu chuyện thứ tư, nông sản ngoại lai và xuất khẩu đường biển. Đó là vụ Mai An Tiêm phát triển sản phẩm độc lạ mang tên dưa hấu. Ông cũng là người đưa ra phương thức truyền thông truy xuất nguồn gốc bằng cách khắc tên lên dưa rồi thả ra biển. Cả nhân loại sau này học theo cách làm này của ông, và đến giờ tức là mã QR code. Câu chuyện thứ năm, chăn nuôi tăng trọng theo mô hình nông hộ và ứng dụng âm nhạc trong chăn nuôi. Đó là việc Tấm nuôi cá bống, vốn là một loài cá bản địa bằng ngón tay, mà nuôi đủ để kho, rồi lại chôn xương đủ đầy cái hòm. Đúng là bà tổ của ngành tăng trọng luôn. Người Nhật cho bò Kobe nghe nhạc, có lẽ học từ việc Tấm hát bên bờ giếng mỗi khi cho cá ăn. Người Việt có nên chăng đòi lại bản quyền công nghệ của phương pháp này? Câu chuyện thứ 6, tổ tiên của ngành organic và nông sản minh bạch. Đó là lang liêu với bánh chưng. Các nguyên liệu tạo nên sản phẩm đều rõ ràng nguồn gốc, đồng thời có câu chuyện quảng bá rất sâu. Ông cũng có thể được coi là ông tổ của ngành bảo quản và sản xuất bao bì khi sử dụng lá dong hữu cơ cho sản phẩm. Có lẽ vì vậy mà ông đoạt giải nhất trong cuộc thi đặc sản Văn Lang là điều dễ hiểu. Câu chuyện thứ 7 là chiết ghép cây cảnh, hệ quả với việc làm giả sinh vật cảnh. Vào mỗi dịp Tết, người Việt bỏ tiền triệu để mua những cây cảnh chịu quả. Dân tình bảo nhau, cây ghép thì còn đáng mua, còn mua cây đính keo 502, đính ghim thì phí tiền. Câu chuyện cây tre chăm đốt chính là việc khởi đầu cho phong trào ghép cây giả sau một buổi chiều. Thân chú, khắc nhập, khắc xuất đã được thay thế bằng keo dán. Câu chuyện thứ 8 là nguyên lý thiên địch, thể hiện rất rõ trong chuyện cóc kiện trời. Khi muốn mưa, cóc chỉ cần nghiến răng báo hiệu thì Ngọc Hoàng sẽ cho mưa ngay. Vậy nên có một câu đồng dao được truyền cho đến bây giờ, đó chính là con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó là trời đánh cho. Câu chuyện thứ 9 là dược liệu bẩn và việc đánh mất thị trường bao tiêu. Nếu mọi người đã đọc sự tích chú cuội thì cũng biết, trong một lần vào rừng, chú phát hiện được một cây đa lớn có thể làm phương thuốc chữa bách bệnh. Cuội mang cây về, trồng ở bên cạnh nhà và ngày ngày mang lá đa đi cứu chữa cho người bệnh trong làng. Ngày ngày cuội vẫn đi làm đồng và không quên dặn vợ phải chăm sóc cây đa cẩn thận, không được tưới nước bẩn lên cây, nếu không cây sẽ biến mất. Cây gì mà khắt khe thế mọi người nhỉ? Nước bẩn tưới là biến mất luôn. Thật tiếc là vợ cuội không tuân thủ, và cuối cùng cuội cùng với cây bay thẳng lên cung trăng cao vút. Và thế là cuội đã bất hợp tác với nhà sản xuất, di thực vùng nguyên liệu sang một nơi quá xa, quá an toàn. Mà trong khi đó, cuội đã thành công trong việc phát triển sản phẩm dược liệu chất lượng cao và tạo thương hiệu uy tín, chữa bệnh khắp nơi. Thế mà chỉ vì vợ cuội đi tiểu ngay trên đó mà mất tong sự nghiệp. Và câu chuyện thứ 10 là xung đột chính trị từ câu chuyện nông sản xuất khẩu. Đó là vụ việc Mai Thúc Loan đứng lên khởi nghĩa khi người Trung Quốc yêu cầu nhập khẩu một số lượng vải lớn mà không thanh toán. Tới nay, con cháu cụ lại cứ ùn ùn chở vải lên Bắc, thật khác xưa. Câu chuyện 11, làm giàu từ cây cảnh và ước mơ gặp khách sộp. Với mảnh đất được chia nho nhỏ, kèm theo một cây khế, khi người em trong câu chuyện cây khế gặp đại gia đầu tư thì việc kiếm bạc tỷ dễ như không. Tuy nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ. Rất nhiều người làm theo phong trào này và sau này bonsai bạc tỷ đã được mang ra trưng bày miễn phí tại những nơi công cộng chờ thời đổi đời. Và câu chuyện cuối cùng đó là cảnh báo về biến đổi giống loài do tác động của con người. Vốn loài tre thân màu xanh, nhưng sau khi bị ngựa sắt thánh gióng phun lửa thì ra một loại thực vật mới biến đổi gen, đó là tre đằng ngà. Chưa có đánh giá cụ thể nhưng khuyến cáo là đã có từ hơn 4.000 năm trước. Và đó chính là 12 câu chuyện thú vị trong chủ đề lần này. Hy vọng các bạn sẽ mỉm cười ở một đoạn nào đó. Và tập số 32 này chỉ ngắn như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.